Kính chào các chị nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa là Chủ nghĩa xã hội Mỹ thua Trump, Chủ nghĩa xã hội Cộng sản Nga tàu vất vả chống chọi. Tôi nhắc lại, Chủ nghĩa xã hội Mỹ thua Trump, Chủ nghĩa xã hội Cộng sản Nga tàu vất vả chống chọi. Anh chị em và các chiến hữu để ý cái tựa đề này. Khi tôi nói đến chủ nghĩa xã hội, có hai thứ chủ nghĩa xã hội khác nhau. Chủ nghĩa xã hội Mỹ, nó khác với chủ nghĩa xã hội Cộng sản Nga tàu. Vì các Nga và tàu có hai chữ Cộng sản không thể. Chủ nghĩa xã hội Mỹ là chủ trương là cũng lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, giống như là chủ nghĩa xã hội Nga Cộng sản. Nhưng mà chủ nghĩa xã hội Mỹ chỉ có đi quá lố chứ chưa phải là Cộng sản, là bị chủ nghĩa xã hội Cộng sản Nga tàu nó xâm nhập, nó gài người vào các đảng phái của chính trị của Mỹ, nó gây chia rẽ và nó đẩy đến cái chỗ là chủ nghĩa xã hội Mỹ đi quá lố là trở thành ra là chủ nghĩa xã hội Cộng sản. Đó là cái sự phân biệt giữa cái tên gọi mà tôi chưa coi rằng chủ nghĩa xã hội Mỹ đã là Cộng sản rồi, chỉ bị Cộng sản nó xâm nhập và nó đẩy đi quá trớn để trở thành ra là chủ nghĩa Cộng sản, xã hội Cộng sản của nó. Đây là ý nghĩa của sự khác biệt giữa cái tựa đề của bài bình luận thời sự ngày hôm nay, giữa chủ nghĩa xã hội Mỹ và chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội Cộng sản Nga tàu như thế nào. Thì tôi nhắc lại cái xu thế thời đại là giữa tư bản và vô sản là tranh chấp nhau trong cái mà nhà nghiên cứu Samuel Huntington từ mấy chục năm trước đã viết cuốn sách có tựa đề là Class of Civilization, sự va đập giữa các nền văn minh, và đã báo trước rằng cái sự va đập đó nó sẽ rất là mạnh lên khi nhân loại vào cuối thế kỷ 20 bước vào thế kỷ 21. Với cái thế giới vào thế kỷ 21, chúng ta thấy rằng thì thế giới quả nhiên đã có sự va đập văn minh rất mạnh. Cụ thể là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó tranh chấp, nó khủng bố lẫn nhau đã đành rồi, mà nó lại khủng bố cả những cái mảnh vỡ của các nền văn minh khác, không phải là Hồi giáo, chỉ khủng bố Hồi giáo toàn thế giới, làm cho thế giới hỗn loạn lên. Và riêng về cái nền văn minh Cộng sản, nó cũng sau khi Liên Xô sụp đổ thì nó cũng vỡ ra, nó thành một nền, và Nga tàu nó trở thành những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản, và các cái nền văn minh khác cũng bị và còn sống sót thì bị là nạn nhân của những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản và nền văn minh Hồi giáo. Trong thế giới vừa rồi thì cho thấy rằng sau lưng cái bọn khủng bố Hồi giáo có tựa đề là IS, là Islamic State, là chủ nghĩa xã hội Cộng sản Nga tàu, và bị thế giới lên án là chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội Cộng sản nó đã làm cho thế giới nghèo đói như thế nào, lạc hậu như thế nào, vì nó độc tài, nó đảng trị, và vì nó độc tài đảng trị nó làm cho dân nghèo đói lạc hậu, mà xảy ra cái nạn là di dân toàn thế giới, các nước bị độc tài đảng trị và Cộng sản chủ nghĩa xã hội cai trị, dân người ta bỏ nước ra đi rất nhiều. Và trong khi đó thì các nước tư bản thị trường thì là nạn nhân của những cái di dân toàn thế giới như thế. Và trong khi đó thì những cái nước theo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thì lại bị cái chủ nghĩa xã hội Cộng sản nó xâm thực thầm lặng bấy lâu, nó gây chia rẽ đủ mọi mặt, từ chia rẽ già trẻ, chia rẽ giàu nghèo, chia rẽ chính trị đảng phái, chia rẽ tôn giáo, đủ các thứ chia rẽ, nó gây ra chia rẽ để thực hiện cái mộng xâm thực thầm lặng các nước tư bản chủ nghĩa. Cụ thể là nước Mỹ đã bị là nạn nhân của cái sự xâm lược đó. Chúng ta còn nhớ rằng thì Mỹ đã khỏi bị khủng hoảng kinh tế tài chính gần đây nhất là hai cái đợt, là 1987 là đợt trước, và đến năm 2006, mà vào cái lúc mà các nước tư bản bị khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2006, thì bọn cộng sản sống sót, cái bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản mà nó xâm thực thâm lập, nó tưởng rằng thì là tư bản dễ chết đến nơi rồi. Và cụ thể là anh cộng sản Tàu, đánh ra từng hô hoán phe đảng của anh là chủ nghĩa tư bản dễ chết đến nơi rồi, chủ nghĩa xã hội phải tiến lên đó. Nhưng mà lúc đó vì thế cho nên nước Mỹ đã phải đưa ra một nhân vật rất là đột ngột, là ông tổng thống da đen Obama, để cứu vãn cái nền kinh tế đó. Nhưng mà ông Obama ông ra thì ông tìm mọi cách để cứu vãn cái nền kinh tế khủng hoảng của nước Mỹ. Đầu tiên là ông Bush, nhưng mà ông Bush là không làm nổi, cho ông Obama ông gắng gượng để cho làm cho nước Mỹ không có dễ chết rồi. Nhưng mà ông không phục hồi được đến là nước Mỹ trở lại cái vị trí mạnh mẽ như ngày xưa. Và nước Mỹ dưới thời Obama đã không khôi phục lại cái vị thế đàn anh toàn cầu của nước Mỹ. Vì thế cho nên nước Mỹ đã bầu một nhân vật khác, đó là ông Donald Trump. Ông Donald Trump ông đắc cử, ông gây ra cái sự bất ngờ trên toàn nước Mỹ đã đành rồi, mà ông gây cái sự bất ngờ trên toàn thế giới này. Với cái khẩu hiệu là MAGA, tức là Make America Great Again, làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại, thì ông đã đắc cử. Và chỉ trong vòng có 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là đàng hoàng. Trong khi đó thì phe dân chủ là phe bị chủ nghĩa xã hội cộng sản nó xâm thực rất là nặng, và tưởng là đắc cử mà lại hóa ra là thất cử, cho nên bị phấn kích, bị kích thích rất là nét nặng và phản ứng rất là mạnh mẽ. Vì cái phe dân chủ mà bị chủ nghĩa xã hội cộng sản nó xâm thực, nó đã đưa nước Mỹ quá xa về phía tả. Và vì thế cho nên nước Mỹ không chấp nhận đi quá xa về phía tả, và là nạn nhân của chủ nghĩa xâm thực thầm lặng của cộng sản. Cho nên nước Mỹ đã bầu ông Donald Trump. Và phe thua trận không ra tỉnh ngộ về cái chuyện sai lầm của mình đi về phía quả tả quá quá mạnh, mà lại phản ứng lại với cái sự thắng cử của ông Trump và tố cáo ông là thông đồng với Nga. Trong thực tế thì cả Nga lẫn đầu là cái bọn cộng sản chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới là Nga, đứng đầu là Nga với Tàu, là nó luôn luôn nó xâm thực vào các cái nước tư bản tự do dân chủ, mà mấy cái xâm thực mạnh nhất là xâm thực về chính trị, chứ là bầu cử ở nước nào chẳng những là nước Mỹ mà bầu cử các nước Tây phương thế, nó chia nhau ra, nó xâm thực vào phe này bên kia một tí, phe bên kia, để nó xúi cho hai bên đánh nhau tối đa, phấn khích tối đa và đánh nhau cho nó chết. Nó gây chia rẽ, mà cái gây chia rẽ chính trị là cái mưu đồ lớn nhất của bọn cộng sản chủ nghĩa xã hội cộng sản sống sót đó. Thì thế cho nên nó trong cuộc bầu cử của Mỹ thì nó chia ra, anh Tàu thì nó đi nó xâm thực vào đảng dân chủ, anh Nga thì xâm thực vào đảng cộng hòa. Nhưng mà rất tiếc rằng đảng dân chủ mắc mưu, nhưng đảng cộng hòa của ông Trump không mắc mưu. Nó có tạo được cái tiếp xúc ban đầu giữa một cái luật sư của bên Nga với là một người con của ông Donald Trump, nhưng mà sau khi tiếp xúc lần đầu đó thì ông Donald Trump thấy rằng cái này cả chớn, cho nên không tiếp xúc nữa. Và Đảng Dân Chủ sau khi thua thì căn cứ vào cái cuộc tiếp xúc này cho rằng thì có sự thông đồng, và mở cuộc điều tra về có sự thông đồng hay không, mà điều tra 2 năm rồi không ra được cái gì cả. Đó. Đó. Và sau khi điều tra không ra, ra được cái gì cả, Đảng Dân Chủ không, cứ tiếp tục tìm cái cách này cái khác. Và ngay khi mà Đảng Dân Chủ phản ứng một cách ngu muội và quá khích như vậy, tôi đã có bình luận rằng anh là người bị mắc mưu tàu, trong khi ông Trump ông không phải bị mắc mưu Nga, mà anh lại cố tố cáo ông thông đồng với Nga và anh sẽ không chứng minh được, thì cái quá khích của anh nó trở thành là anh là nạn nhân của chính anh. Và tôi đã đưa cho cái thí dụ về cái boomerang. Boomerang là một cái vũ khí đi săn thú của người dân thổ dân ở bên Úc Châu đó. Phóng cái vũ khí đó ra để mà giết thú, nhưng mà phóng không trúng đích, thì cái vũ khí đó nó quay trở lại cái người phóng. Và anh dân chủ bây giờ đang bị cái hậu quả boomerang. Và đây là cái thời sự tuần qua, thì ta thấy rằng thì là ông điều tra viên Mueller mà được phe Dân Chủ ủng hộ và cái phe Cộng Hòa cũng không có cản trở cái chuyện đó, thì điều tra 2 năm trời đã, cuối cùng đã phải nộp cái bản báo cáo cho Bộ Tư pháp. Nền chính trị của nước Mỹ hay lắm, là hành pháp và lập pháp mà tranh chấp với nhau thì tư pháp đứng ra giải quyết. Vì thế cho nên cái kết quả của điều tra này là do Bộ Tư pháp quyết định. Và khi ông Mueller nộp cái báo cáo cho Bộ trưởng Tư pháp thì để nói rằng thì không chứng minh được cái tội thông đồng, và cũng không thể kết tội ông Donald Trump về cái tội thông đồng hay không. Mặc dù là mình nghi rằng ông có ý định, nhưng mà về phương diện luật pháp thì người ta chỉ mới có cái ý định, mà người ta chỉ có hành động thì không thể kết tội người ta được. Đó là vì khi ông để cho con ông ấy tiếp xúc với một luật sư bên Nga thì tình nghi là ông có ý định thông đồng với Nga, nhưng mà không đi đến hành động nào thì không thể kết án được. Bây giờ anh Dân Chủ thua, nhưng mà lại tìm cách mới thế là thì bây giờ không thông đồng được, nhưng mà phải điều tra tiếp về là ông có cản trở pháp lý, vì cái anh mà đưa ra cái vụ này là anh Comey thì đã bị ông Donald Trump ông sa thải. Bảo là bây giờ đó là mà hành động cản trở không sẽ cản trở công lý, nhưng mà dù rằng điều tra cản trở công lý cũng không thể chứng minh được, không chứng minh được. Đấy là anh Đảng Dân Chủ bây giờ loay hoay như thế. Anh thua cò quay, anh xoay ra đáo gỡ, anh kiếm ông Donald Trump về những cái lý do khác, nào là thời ông chưa làm tổng thống ông ấy thế này ông ấy thế kia, nhưng mà lúc chưa làm tổng thống thế này thế kia thì không có ảnh hưởng gì đến cái việc ông đắc cử tổng thống cả. Anh kia Dân Chủ bây giờ loay hoay một cách vớ vẩn như thế, cho nên tôi nói rằng thì là anh càng cái thua cò quay xe đáo gỡ thì anh càng thua luôn rồi, anh này có khi thua hết vốn. Nhưng mà ít nhất là thời sự tuần qua cho thấy rằng sau khi phe chủ nghĩa xã hội Mỹ do Đảng Dân Chủ là đại diện là thua ông Donald Trump về phương diện là luật pháp cũng như là về cái tố cáo thông đồng này kia, thì ông Donald Trump ông tiếp tục cái trận đánh của ông ấy với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới mà anh Nga và anh Tàu là chủ chốt. Và thời sự quần ra cho thấy là Nga Tàu đang vất vả chống đánh của ông Trump như thế nào, từ bên Âu Châu sang đến bên Châu Mỹ Latin như thế nào. Và nhân cái dịp này, nhân cái thời sự tuần qua như thế, tôi muốn đưa ra những cái tài liệu tham khảo để cho thấy rằng vì sao mà chủ nghĩa xã hội cộng sản lại đi ngược xu thế thời đại, làm cho thế giới nó nghèo đói, khủng bố, loạn lạc như thế nào. Đấy là những tài liệu mà tôi tham khảo trong tuần này. Đây là tài liệu nhưng mà tôi tham khảo. Điều thứ nhất là tham khảo cái bài của blogger Vũ Linh ngày 28 tháng 3 2018 mà giới công dân mạng gửi cho tôi, kiểm điểm lại cái báo cáo của công tố viên Mueller như thế nào. Và Vũ Linh cho biết là công tố Mueller đã nộp báo cáo cho Bộ Tư pháp. Công tố Mueller xác nhận Nga có mưu toan xâm nhập lấy tin cũng như phá đám bầu cử. Và ông Mueller đã truy tố hơn 2 tá công dân Nga nhưng đã không có bất cứ sự thông đồng, tiếp tay, quan hệ hay liên lạc nào với ứng cử viên Trump hay bất cứ nhân viên nào khác trong ủy ban vận động tranh cử của ông Trump. Vấn đề bây giờ chua quả quay xe đã gỡ là vấn đề cản trở công lý để cho việc sa thải giám đốc James Comey. Công tố Mueller kết luận đã không thấy bất cứ dữ kiện phách cụ thể nào về việc Tổng thống Trump sa thải của ông Comey để cản trở công lý. Nói trắng ra, Tổng thống Trump không vi phạm luật nào hết, nhưng công tố không thể xác định hoàn toàn là Tổng thống đã không có ý định đó. Do đó, công tố Mueller nhường, tức là ông bán cái cho Bộ Tư pháp quyền quyết định xem là ông Donald Trump có cản trở công lý hay không. Và trong khi đó thì truyền thông dân chủ, nhất là như báo New York Times, thì Vũ Linh cho biết rằng New York Times chỉ bàn chừng 3 dòng về vụ không thông đồng với Nga, nhưng bỏ ra nguyên một nửa trang viết về chuyện cản trở công lý. Một dấu hiệu truyền thông dân chủ sẽ bỏ qua chuyện thông đồng để bắt đầu xoáy vào việc cản trở công lý, sa thải cho đất của mình. Theo giáo sư luật Alan Dershowitz của Đại học Harvard, ông Mueller chỉ là tìm cách để hé cửa, để vuốt ve dân chủ, chứ thực đúng ra công việc của ông là điều tra dữ kiện và hành động, chứ không phải là điều tra về cái ý định này, ý định kia. Và ông Mueller đáng lý ra phải phán rằng Tổng thống Trump trắng án hoàn toàn trong vụ cản trở công lý, chứ không thể bán cái cho Bộ Tư pháp. Ông Mueller có xin tòa Bạch Ốc cho thẩm vấn Tổng Trump, hai bên điều đình và thỏa thuận Tổng thống Trump có thể trả lời bằng văn thư chính thức từng câu một, và công tố Mueller đã nhận và coi như là đủ. cái việc mà thẩm vấn ông Donald Trump là anh Mueller anh đưa ra cái bẫy của các cơ quan tòa, cái thẩm vấn bằng lời nói thì có thể nói hố, nói lỡ lời, nhưng mà ông Donald Trump cũng không có chơi cái trò mà nói hố đó là phải trả lại một văn bản, và vì thế cho nên với cái văn bản đó thì không thể bắt bẻ được cái gì cả. Dù sao thì chuyện cản trở công lý, sa thải giám đốc Comey cũng là chuyện nhỏ, chuyện lớn là tội phản quốc, thông đồng với Nga thì Trump đã được trắng án 100% vô điều kiện. Tóm lại, Tổng thống Trump và phe Cộng hòa sau hơn 2 năm bị tóc nếp vào mặt mà không chống đỡ được, bắt đầu phản công. Tổng thống Trump đã tuyên bố thật là ô nhục cho đất nước đã phải trải qua câu chuyện này. Qua luật sư Giuliani, ông đáp lễ đám dân chủ bằng cách kêu gọi điều tra lại xem cái chuyện tố giác thông đồng với Nga xuất phát từ đâu, ai đã phê ra chuyện này, đưa đến cuộc điều tra quá tốn kém, hoàn toàn phe đảng và vô ích. Thứ hai vừa qua, chỉ một ngày sau khi Bộ Tư pháp công bố tóm lược báo cáo, trang mạng CNN cũng là một truyền thông dân chủ nữa chạy tít lớn nguyên văn là: anh gặp khó khăn trong việc rút ra khỏi Liên Âu, tin về báo cáo của ông Mueller là tin phụ với hàng tin nhận tức lên. Hay truyền thông dân chủ chạy ra bắt bẻ những chuyện khác chứ không còn bắt bẻ với truyền thông đồng nữa. Và Vũ Linh cho rằng với cái hai cái cáo buộc đó mà thua, thì Vũ Linh cho rằng hai cái thua đó là hai quả bom nguyên tử nổ. Truyền thông dân chủ bị họa lớn, chứng minh rõ ràng cho cả thế giới thấy họ đã sai lầm một cách tuyệt đối. Lần trước thì tiên đoán bà Hillary thắng tới 98%, lần sau thì nhất là thí hưởng ngồi chờ Trâm mất job, và cả họ nhà Trâm từ bố đến con rể phụ tá cô vẫn bạn bè thân hiếu xếp hàng ra tòa để sổ khám. Có thể nào chuyển thức dân chủ bình tâm suy nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao họ có thể sai lầm một cách nghiêm trọng như vậy, mà sai lầm tới hai lần, có thể còn sai lầm nữa không? Có ai cần dám tin tưởng truyền thông dân chủ này không? Bây giờ ngay trong phe của Đảng Dân Chủ cũng đã có những người lùi bước. Cựu giám đốc CIA của Obama là John Brennan, người trước đây ngày nào cũng lên MSNBC sỉ vả Tổng thống Trump, bây giờ thì đã lên tiếng, không phải xin lỗi hẳn, mà nhìn nhận nửa chừng xuân là ông đã sai lầm vì đã dựa trên những tin tức sai lầm. Nhưng mà ông không nói rõ những tin tức sai lầm này ở đâu ra. Và Vũ Linh bình luận rằng, phe ta có thể nào đã nhìn nhận sai lầm, đã đi quá xa, đã thiếu nợ dân Mỹ và Tổng thống Trump một lời xin lỗi hay không? Khi nào ông già Noel có thật thì khi đó mới chuyện thật. Vũ Linh mới đem chuyện ông già Noel nói rằng chuyện này không bao giờ xảy ra cả. Vũ Linh tiếp tục bình luận rằng, tiếp tục khui rác vẫn chỉ là đi vào vết xe đổ, tai hại cho Đảng Dân Chủ và cả nước Mỹ. Điều cả hai đảng trong Quốc hội cần phải làm là cho FBI điều tra kỹ hơn về những chuyện nước Nga đã làm, để rút bài học ngăn chặn cho những kỳ bầu cử tới để bảo vệ thể chế dân chủ của Mỹ. Thái độ dứt khoát là phải chống Nga chứ không phải chống Tổng thống do dân bầu một cách hợp lệ, hợp pháp và hợp hiến. Sau đó là phải đưa ra một chương trình gì để thu hút dân Mỹ, chứ cứ chúi mũi đánh ông Trump không phải là thần dược để cứu Đảng Dân Chủ đâu. Kết luận, vấn đề là hai năm nữa mới có bầu nữa. Từ giờ đến đó ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Không ai có thể coi thường những mánh mung của dân chủ phối hợp với truyền thông dân chủ, nhưng cũng không ai có thể coi nhẹ khả năng trả đòn của Tổng thống Trump. Năm xưa, phe Cộng hòa càng đánh Tổng thống Clinton trong vụ Monica thì ông lại càng được hầu thuận mạnh, cho dù Tổng thống Clinton có tội thật. Bài học này phe dân chủ đã học được chưa? Nhất là khi Tổng thống Trump khác với Tổng thống Trump lại chẳng có tội gì cả. Vũ Linh kết luận một câu rất là ngộ: chính trị Mỹ quả là hấp dẫn nhất thế giới, không có ai ngủ gật hết. Bây giờ đến một tài liệu khác mà tôi tham khảo cũng của Vũ Linh nữa. Vũ Linh tóm tắt cái tình hình trong tuần qua sau khi Đảng Dân Chủ thua thì sao. Đây là Vũ Linh đăng ở trên Phụng sự xã hội và gửi lại cho Việt Nam Yêu mà tôi có được ngày 28 tháng 3. Có thể là tin vắn tuần qua 27 tháng 3 2019. Vũ Linh cũng tường thuật lại tin Thượng viện Quốc hội biểu quyết về dự án Green New Deal, tức là một anh dân chủ của chủ nghĩa xã hội dân chủ mà được bầu vào cái hạ viện gì vừa rồi đó, là dân biểu Ocasio-Cortez với tỷ lệ 57% chống, tất cả nghị sĩ Cộng hòa cộng 4 nghị sĩ dân chủ đấy, 4 phiếu tất cả là zero phiếu, tức là gì, anh chị đi đến chủ nghĩa xã hội quá chớn, đưa ra cái Green New Deal này kìa. Đó. Cuộc biểu quyết này đã được lãnh tụ khối đa số Cộng hòa Thượng viện đưa ra với mục đích ép phe dân chủ phải lên tiếng về dự án khổng lồ hoang tưởng của cô Ocasio-Cortez đã được hầu hết các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ ủng hộ. Tuy ủng hộ, nhưng đến khi bỏ phiếu thì họ lại rét. Bỏ phiếu hiện diện, tức là bỏ phiếu trắng đấy. Trong đó có các bà nghị sĩ Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, và các ông nghị sĩ Cory Booker, Bernie Sanders. Không có tới một nghị sĩ biểu quyết ủng hộ. Đấy, bây giờ Đảng Dân Chủ thấy rằng thì bị xâm thực bằng đưa những cái là đi theo chủ nghĩa xã hội quá tả đến nỗi nó giống như cộng sản. Thì bây giờ Đảng Dân Chủ đã giác ngộ rồi, không ủng hộ những cái luật quá tả này đó. Trong khi đó tại Hạ viện, phe Dân Chủ đã thất bại không đủ phiếu để vượt qua phủ quyết của Tổng thống Trump về vụ ban bố tình trạng khẩn trương. chỉ có 148 phiếu, còn thiếu tới 38 phiếu. Bây giờ thượng viện có thể sẽ không cần biểu quyết nữa vì đã thất bại hạ viện. Anh dân chủ thất bại, đưa ra cái gì cũng thất bại hết. Vậy nói đến cái khủng hoảng biên giới cũng thế, là đảng dân chủ thì chống lại cái bước đường biên giới của ông Trump, nhưng mà bây giờ thất bại rồi. Và bản tin này cũng cho những cái thông tin về dưới triều đại của Donald Trump thì khủng bố Hồi giáo ISIS chính thức bị dẹp tàn. Tin từ Syria cho biết thành phố cuối cùng của ISIS kiểm soát tại Syria đã được quân chính quyền giải thoát. Và trong khi đó thì một anh luật sư mà giúp cho cái cô gái nào đó tố cáo ông Trump dê cô này kia và bị tòa bác bỏ rồi. Bây giờ anh đó lại bị đưa ra tòa về cái tội lừa đảo cho người khác, tức là luật sư Avenatti bị bắt. Tôi lướt qua cái này. Rồi thì thêm một cái thông tin nữa để chứng tỏ cái thua của đảng Dân Chủ như thế nào. Lại thêm một nhà báo than phiền. Nhà báo lão thành Tom Brokaw của đài NBC đã nghỉ hưu từ nhiều năm nay để chữa bệnh ung thư, đã lên tiếng than phiền truyền thông thời nay chẳng những quá phe đảng mà còn hoàn toàn một chiều, lặp đi lặp lại như lặp lần giống hệt nhau. Brokaw cũng kêu gọi truyền thông hãy đi ra khỏi hai cái chính trị, hai cái thành kỳ chính trị New York và Washington để xem dân Mỹ thực sự nghĩ gì, thay vì cái nhìn chậm chậm vào vài cái chính khách tên tuổi. Anh Brokaw là nhà báo kỳ cựu thứ hai lên tiếng than phiền về truyền thông dân chủ, thổ tả dân chủ, sau khi anh Ted Koppel đã than vãn từ tuần trước. Dài cái tiểu bang New York là cái đi về chủ nghĩa sai dân chủ mà quá đà, không kém gì California. Bây giờ thông tin tuần này cho biết tiểu bang New York, thành đồng của tư tưởng cấp tiến không thua gì Cali, cách đây cả năm đã biểu quyết mức lương tối thiểu tại tiểu bang là 15 đô một giờ, bất kể làm cái gì, có tiếp hay không. Đây là chủ trương của khối cấp tiến trong đảng Dân Chủ, nhân danh nhu cầu giúp dân nghèo trong cái khác của cái đảng tự võ ngực là nhân bán, trong khi khối Cộng Hòa chống lại nên thường bị tố là bóc lột lao động để bảo vệ với ông nhà giàu chủ hãng xưởng và công ty. Kết quả của việc tăng lương tối thiểu đó đúng như khối Cộng Hòa cảnh giác. Cảnh giác thế nào? Theo nghiên cứu của tổ chức New York Hospitality Alliance, là một tổ chức tương trợ trong kinh nghệ phục dịch như khách sạn, tiệm ăn, cho thấy kết quả là hơn một nửa các tiệm ăn tại New York đang cố tìm cách sa thải bớt nhân viên vì hai lý do là lương tối thiểu quá cao và Obamacare, tức là phải chi trả bảo hiểm y tế cho nhân viên nếu có trên 50 nhân viên. Nói trắng ra, Dân Chủ có ý rất là lao động, nhưng kết quả của những chính sách mị dân đã đưa đến tình trạng tai hại là cái đám dân đó bị mất job hàng loạt. Anh quá tạo, anh thua mọi vật, chẳng những thua ông Trump mà thua cả nước Mỹ nữa. Số nhân viên bị sa thải nhiều đến độ chính quyền tiểu bang đang nghĩ ra việc là ra luật cấm sa thải vẫn chỉ là một luật mới ngớ ngẩn khác của các chính khách dân chủ. Nếu ra luật cấm sa thải thì phải nghĩ đến hai hậu quả. Thứ nhất là các công ty sẽ rất ngại thuê mướn người mới, tìm việc làm sẽ khó khăn gấp bội. Thứ hai là việc không bị sa thải sẽ khiến nhiều người làm biếng không làm gì nữa, sẽ tai hại lớn cho năng suất của công ty và cả kinh tế Mỹ. Thế giờ lát nữa tôi có cái tài liệu tham khảo về cái việc về chủ nghĩa xã hội và theo cái kiểu này nó tai hại như thế nào và nó sẽ làm thất bại như thế nào. Cái tài liệu này tiếp tục tham khảo. Nhiều chuỗi tiệm ăn lớn như McDonald's, KFC đang lập ra những quầy bán hàng tự phục vụ self-service để có thể giảm nhân lực. Và tài liệu tham khảo này đưa ra cái tiểu đề mục là với cái kiểu mà chủ nghĩa xã hội quá tả này thì đưa tiến trình xuống hố cả nút. Một nhà báo của Fox News, ông Tom Dan Beccaro, đã viết một bài về tiến trình đi từ chế độ tư bản qua chủ nghĩa xã hội để đến sự hủy hoại của cả xã hội luôn. Ông nói ra thì nếu mà đi theo kiểu đó thì ta có chín bước là đưa lên xã hội đến cái chỗ hủy hoại. Bước một là gì? Chi tiêu nhà nước tăng vọt để chi trả cho đủ loại trợ cấp của nhà nước. Bước hai là tăng thuế ảo ạt cho các đại gia và công ty, đưa đến cắt tuyệt mọi khuyến khích kinh doanh. Đây là việc cao ứng viên tổng thống dân chủ đều chủ trương. Bước thứ ba là chặn đứng mọi tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng dưới thời Obama trung bình là dưới 2%, nhưng đã leo lên đến 30% dưới ông tổng thống Trump. Và thứ tư là tích lũy công nợ. Thứ năm là nhà nước phải tiếp tục in tiền như đang xảy ra Venezuela. Nhà nước in tiền ào ào để chi trả mọi thứ trong nước, đưa đến lạm phát, tức là tiền mất giá mạnh. Lạm phát Venezuela cho năm 2019 sẽ được ước tính là 1 triệu%. Và bước thứ sáu là để chặn lạm phát thì nhà nước lại ấn định giá cả mọi thứ, cũng như ấn định tiêu chuẩn sản xuất và tiêu thụ mọi thứ. Và thứ bảy tức là kinh tế chui ra đời để tránh sự kiểm soát của nhà nước. Bước thứ tám là chiến tranh giai cấp bùng nổ vì khó khăn kinh tế quá lớn sẽ kích động những người bị thiệt thòi nổi loạn đánh nhau với những người còn một tí của cải. Bước thứ chín là cả nước sẽ biến loạn và sẽ sụp đổ. Đọc qua 9 bước trên, kẻ này có cảm tưởng như đó chính là sách lược kinh bang tế thế của Đảng Dân Chủ hiện nay. Đây là kết luận của Vũ Đình. Đến nay, đây là cái tài liệu mà tôi tham khảo của một blogger không nêu danh tính ở trên Internet, mà các blogger phụng sự xã hội gửi cho tôi. Mà đây là một cái thí dụ điển hình, một cái lý lẽ rất là đơn giản để nó cho biết rằng thì cái chủ nghĩa xã hội mà làm theo năng lực và theo nhu cầu của các Marx, của chủ nghĩa xã hội cộng sản ấy. Mà dù là cộng sản, nó chưa đến cộng sản nữa, mà tạo ra công bằng xã hội bằng cách là bóp cổ nhà giàu để chia cho nhà nghèo, thì nó sẽ đi đến tay như thế nào. Và cái tài liệu này lấy một cái ví dụ là xảy ra trong một lớp học, trong một cái lớp học mà ông thầy giáo ông ấy chiều theo cái sự yêu cầu là tạo ra công bằng trong giới học trò, và thì ông đưa ra, ông làm thí nghiệm cho học trò thấy. Và tài liệu này có thể đây là một điển hình về chủ nghĩa xã hội. Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt một sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học, vì học sinh lớp này kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không có ai giàu và cũng không có ai nghèo, và đó là một xã hội tuyệt vời. Đấy là chủ nghĩa xã hội đấy. Một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không có ai giàu và cũng không ai nghèo, và do đó là một xã hội tuyệt vời, làm cho năng lực hưởng cho nhu cầu. Thế là vị giáo sư bèn nói, được rồi, vậy thì lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó nha. Ông ra lệnh rằng từ nay tất cả các điểm của học sinh trong lớp này sẽ được cộng lại và chia đều ra, mọi người sẽ được điểm như nhau, vì thế không ai bị rớt và cũng không ai được điểm A cả. Sau bài thi đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B, tức là không có ai được A nhưng mà mọi người đều B. Thì những trẻ sinh viên siêng năng và giỏi thì rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng. Đấy là thí nghiệm bước thứ nhất. Qua bài thi thứ hai, điểm trung bình cho cả lớp là D, tức là thằng bét đấy. Không ai vui cả, vì những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm chỉ thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi. Nhưng mà đến bài thi thứ ba, điểm trung bình là F, và thực là fail, nó sẽ rớt hết. Mức điểm không hề tăng lên, mà còn nổ ra cuộc cãi vã nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu và tức giận, tất cả mọi người không ai còn muốn học để người khác có lợi. Đã. Và bài cuối cùng, tất cả đều rớt, khiến ai cũng sừng sốt ngỡ ngàng. Sau đó thì ông giáo sư ông nói với học sinh rằng, giáo sư đã nói với học sinh rằng, thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng kiểu xã hội công bằng mà các bạn đang mong muốn rất khó thành hiện thực, vì dù ý tưởng rất hấp dẫn nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng có ai có động lực muốn làm việc nữa. Cuối cùng ông kết luận, bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến cho người giàu nghèo đi. Người không làm gì vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì lại không được hưởng cái gì. Chính phủ cho free ai cái gì thì phải lấy thế đó từ người khác hả? Kết luận, khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người khác làm cho, còn một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm kiệt xác cũng chẳng cái gì vì sẽ bị kẻ khác chiếm mất, thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mọi xã hội. Đây là một cái thí dụ rất điển hình về chủ nghĩa xã hội mà theo kiểu cộng sản đó, thì nó sẽ như thế nào. Với sự kết án rõ ràng và mạnh mẽ và rất là bình dân và cụ thể như thế, thì chúng ta thấy rằng ông Trump ông có lý khi ông đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Và sau khi cái phe chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ thua ông Donald Trump, thì ông tiếp tục đánh chủ nghĩa xã hội toàn cầu. Đây là bản tin ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ sẽ gây áp lực tối đa lên Venezuela. Hoa Kỳ đang gây áp lực tối đa lên Venezuela của Tổng thống Nicolás. Đấy là lời của một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, là bà Sigum Mandeke, Thứ trưởng Tài chính, phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, bình luận như vậy ở Singapore. Và chuẩn bị thảo luận các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong những ngày tới với các quan chức chính phủ ở Malaysia, Singapore và Ấn Độ, theo Reuters. Một ngày trước đó, chính quyền của Maduro ở Venezuela thông báo rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido bị cấm giữ chức vụ công trong vòng 15 năm. Còn người tự xưng tổng thống lâm thời Venezuela là ông Maduro, cũng là chủ tịch quốc hội, bị cho là không nhất quán về việc tiết lộ tài chính cá nhân. Thì bây giờ anh Maduro anh phản công lại cái người chống đối. Anh Nga thì anh đem quân sang anh cứu anh Venezuela, thế là chủ nghĩa xã hội cộng sản nó cứu nhau đó. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 3: Nga bác bỏ đồn đoán về chuyên gia của nước này ở Venezuela. Tuần trước chúng ta có tin rằng nó đem một cái tàu bay mà cả trăm người cán bộ quân sự an ninh quốc phòng. Nó không phải, đây là chuyên gia. Nga đã nêu ra mục đích của các chuyên gia mà nước này gửi cho Venezuela xem một thỏa ước hợp tác quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm như thế hôm thứ Bảy, bác bỏ những lo ngại của Mỹ về sự hiện diện của họ. Nga nói các chuyên gia của họ không để ra mối nguy dạ nào đối với sự ổn định của khu vực này, và bác bỏ một lời kêu gọi của Mỹ là rút hết tất cả nhân viên quân sự của họ khỏi Venezuela. Đây là chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu bây giờ này, vất vả nó loay hoay, nó chống chọi với cái gì đối phó toàn thế giới. Bây giờ đến bản tin ngày 29 tháng 3 năm 2019. Đây là Việt Nam Net báo mạng và chống nước Việt Nam nhé. Có biết tên là Ngoại trưởng Mỹ nói về Kim Jong-un và thượng đỉnh lần 3. Việt Nam Net đó. Ngoại trưởng Mỹ vừa có phát biểu gây chú ý tại về hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng như cá nhân lãnh đạo Bình Nhưỡng. Phát biểu tại một sự kiện do Viện Đánh giá Quốc gia Mỹ tổ chức hôm 8 tháng 3, Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ hy vọng rằng ông Trump và ông Kim có thể sớm gặp lại nhau trong thời gian tới. Chủ tịch Kim đã hứa hẹn như vậy. Rốt cuộc bằng chứng cho thấy liệu chúng ta có thể thuyết phục ông ấy rằng đó là hướng đi chiến lược đúng đắn đối với Mỹ, đối với ông ấy và đất nước của ông ấy hay không? Đấy là ông Pompeo, thằng Ngoại trưởng Mỹ nói như thế. Và bản tin cũng nhắc lại rằng các nguyên thủ Mỹ và Triều Tiên đã tham gia cuộc họp thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua nhằm thúc đẩy việc thực hiện một thỏa thuận giải trừ hạt nhân chung chung đã ký kết tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Singapore hồi tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, sự kiện ở Hà Nội đã kết thúc mà không đạt được kết quả thỏa thuận nào, do Mỹ và Triều Tiên vẫn còn nhiều điểm bất đồng về việc gỡ bỏ cấm vận cũng như phạm vi các bước tiến phi hạt nhân hóa. Và báo mạng Vietnamnet cũng loan báo rằng thì đang có cái nỗ lực là đàm phán lại với Bắc Triều Tiên. Cũng về vấn đề này thì đài VOA ngày 30 tháng 3 năm 2019 tiết lộ một cái thông tin mà chưa ai nói đến là trong cái việc mà họp ở Hà Nội, mà tại sao bất ngờ bỏ đi là vì ông Trump cũng đã đưa cho ông Kim của Bắc Triều Tiên một cái mảnh giấy, trong đó ông nói rõ là phải làm cái gì. Bản tin có tựa đề là chỉ với một mảnh giấy, Trump bảo Kim giao nộp vũ khí hạt nhân. Trong ngày thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai sụp đổ tại Hà Nội hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cho lãnh đạo Triều Tiên Jong-un một tờ giấy đính kèm lời kêu gọi thẳng thừng yêu cầu chuyển giao vũ khí hạt nhân và vật liệu có thể phân hạch cho Mỹ. Đấy là theo tài liệu mà hãng thông tấn Reuters xem được. Ông Trump đưa cho ông Kim cả hai bản tiếng Anh lẫn tiếng Triều Tiên tại khách sạn Metropole hôm 8 tháng 3, theo một nguồn tin ẩn danh cho biết về cuộc thảo luận hôm đó. Và sau khi đó thì bữa cơm trưa giữa hai nhà lãnh đạo trong một ngày đã bị hủy bỏ. Các nhà phân tích cho rằng ông Kim có thể xem lời đề nghị này là xúc phạm và khiêu khích. Nguồn tin của Reuters nói mảnh giấy đó đưa cho ra phía Triều Tiên lên một đỉnh, lên một định nghĩa rõ ràng và chính xác về quan điểm của Mỹ khi nói tới phi hạt nhân hóa Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hoàn toàn có thể kiểm chứng được. Bản tiếng Anh của tờ giấy mà Reuters được xem kêu gọi giải giới hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân, chương trình chiến tranh sinh học hóa học và các khả năng sử dụng kép có liên quan, và các phi đạn đạn đạo bệ phóng và những cơ sở liên hệ. Ngoài chuyện kêu gọi Bình Nhưỡng chuyển giao vũ khí hạt nhân và vật liệu có thể phân hạch, mảnh giấy còn nêu lên 4 điểm chính xác. Một là kêu gọi Triều Tiên cung cấp toàn bộ, toàn diện về chương trình hạt nhân và cho phép thanh sát viên của Mỹ và quốc tế tiếp cận đầy đủ. Hai là yêu cầu Triều Tiên ngưng tất cả mọi hoạt động liên quan và các công trình thi công cơ sở mới. Ba là đề nghị Triều Tiên hủy tất cả cơ sở hạt nhân. Bốn là yêu cầu Bình Nhưỡng chuyển giao tất cả khoa học gia và kỹ thuật viên chương trình hạt nhân sang các hoạt động khác. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng cho biết là Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận gì về cái ý kiến này. Trong khi đó thì ông Nam Triều Tiên ông vẫn tiếp tục là làm trung gian để tái lập các sự thương lượng giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ. Đây là bản tin ngày 1 tháng 4 2019. Tổng thống Moon hy vọng Triều Tiên hưởng ứng nỗ lực của Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói hôm 1 tháng 4 rằng ông hy vọng Triều Tiên sẽ hưởng ứng tích cực khi ông gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này như một phần trong nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với miền Bắc. Phát biểu trước nội các Hàn Quốc, ông Moon nói ông sẽ dùng cuộc gặp thượng đỉnh ngày 11 tháng 4 ở Washington để thảo luận về việc khởi động các cuộc đàm phán Mỹ-Hàn Quốc nhằm đưa chiến trình hòa bình tiến lên phía trước và tạo ra một quy trình đúng đắn để thúc đẩy các mối quan hệ với Bình Nhưỡng. Ở Washington đã có người chỉ trích rằng Seoul đã hơi quá lời khi đánh giá cam kết phi hạt nhân hóa của ông Kim Jong-un và đi quá xa trong việc hối thúc Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Ngược lại, một số cố vấn của ông Moon thì cho rằng Hoa Kỳ không thể duy trì thái độ quá cứng rắn được, anh cả khác phải không, trong khi tìm cách đạt được một thỏa thuận về chương trình vũ khí hạt nhân với Triều Tiên. Nhưng ông Moon nói hai nước đồng minh Mỹ và Nam Hàn về căn bản đồng thuận về mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Và ông Moon chỉ trích những người hoài nghi mà ông không nêu tên được, và ông tố cáo là đã tìm cách chia rẽ Seoul và Washington nhằm đảo ngược xu hướng hòa bình. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington hôm 9 tháng 3. Bà nói với các phóng viên rằng bà đồng ý tiếp tục hối thúc Triều Tiên để nước này phải đưa ra những nhượng bộ cụ thể về kho vũ khí hạt nhân của mình. Bây giờ đến vấn đề Đài Loan. Bản tin ngày 31 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Máy bay Trung Quốc vượt ranh giới hàng hải, Đài Loan phản đối. Đài Loan hôm 31 tháng 3 lên án hành động khiêu khích từ Bắc Kinh sau khi hai chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay ngang qua đường ranh giới hàng hải trong bối cảnh ngày càng có nhiều căng thẳng giữa hai bên. Sau khi lại phản đối thì chưa có phản ứng tức thời của Bắc Kinh. Tin cho hay Trung Quốc đã nhiều lần triển khai các máy bay quân sự và tàu tới bao vây Đài Loan trong các cuộc diễn tập trong vòng vài năm qua, cũng như đã tìm cách cô lập hòn đảo này trên trường quốc tế. Hoa Kỳ tuần trước đã triển khai các tàu tuần duyên và hải quân qua eo biển Đài Loan trong một phần nỗ lực gia tăng di chuyển qua vùng biển chiến lược này, bất chấp phản đối của Trung Quốc. Đài Loan là một trong các điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung, bên cạnh các vấn đề khác như chiến tranh thương mại và Biển Đông. Trong khi đó thì anh Tàu vẫn còn loay hoay đối phó, và anh vẫn còn gân, anh tỏ ra gân, nhưng mà về chiến tranh thương mại thì anh đã đầu hàng rồi, nhưng mà về các phương diện khác anh tỏ ra gân. Thì cho nên tôi nói là anh chống chọi một cách rất là vất vả. Bản tin ngày 30 tháng 2 gọi là tiếng Hoa Kỳ: công ty Huawei mà bị Mỹ tố cáo là gián điệp. Công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc kêu gọi Washington hãy từ bỏ thái độ của kẻ thua. Bây giờ anh Huawei anh phản ứng bảo anh thua chúng tôi thì anh lại vu va cho để chống đối chúng tôi, hãy từ bỏ thái độ của kẻ thua cuộc. Và một lần nữa bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, nói rằng thiết bị của họ có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám, trong khi hoạt động kinh doanh của công ty suy yếu giữa sự xâm soi toàn cầu. Quách Bình, chủ tịch luân phiên của hãng sản xuất thiết bị viễn thông đứng đầu thế giới này và sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới này, nói hôm thứ Sáu rằng chính phủ Mỹ có thái độ của kẻ thua cuộc, họ muốn bôi nhọ Huawei vì họ không thể cạnh tranh với Huawei. Tôi hy vọng Mỹ có thể điều chỉnh thái độ của mình. Đấy là anh Quách Bình nói như vậy. Và Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã từ chối bình luận về cái chuyện này. Huawei báo cáo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm hơn cho năm 2018, trong khi mạng lưới kinh doanh của họ chứng kiến doanh thu sụt giảm lần đầu tiên sau 2 năm, làm lu mờ tăng trưởng mạnh 45% nhé, trong đơn vị điện thoại thông minh của họ. Triển vọng Huawei đã bị phủ bóng đen trong năm qua với việc Mỹ bày tỏ lo ngại rằng thiết bị của họ có thể được dùng cho hoạt động gián điệp. Cú giáng mới nhất đối với công ty xảy ra vào ngày thứ Năm, khi nước Anh khiển trách họ không khắc phục các lỗi bảo mật lâu năm trong thiết bị mạng di động của mình và tiết lộ các vấn đề kỹ thuật đáng kể mới. Không phải là Mỹ mà thôi, cả thế giới bây giờ đang đối phó với Huawei. Trong khi đó thì về chiến tranh thương mại thì anh Tàu lùi tối đa. Bản tin ngày 1 tháng 4 2019: Trung Quốc tiếp tục ngưng áp thêm thuế với xe và phụ tùng ô tô của Mỹ. Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 31 tháng 3 thông báo rằng nước này sẽ tiếp tục ngưng áp thêm thuế đối với xe và phụ tùng ô tô của Mỹ sau ngày 1 tháng 4. Reuters dẫn lời chính quyền Bắc Kinh nói rằng đây là một cử chỉ thiện chí, đầu hàng nó gọi là cử chỉ thiện chí đấy. Đây là một cử chỉ thiện chí nhằm đáp lại việc Washington hoãn tăng thuế đánh vào các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Quốc vụ viện Trung Quốc, tức nội các của nước này, nói rằng động thái hôm 31 tháng 3 nhằm mục đích tiếp tục tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho cuộc thương thảo về thương mại giữa hai bên. Và Quốc vụ viện Trung Quốc nói nguyên văn như thế này: đây là một phản ứng tích cực đối với quyết định của Mỹ về việc hoãn tăng thuế và một hành động cụ thể của phía Trung Quốc nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại song phương. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ có thể cùng làm việc với Trung Quốc, gia tăng thương thảo và có các nỗ lực cụ thể tiến tới mục tiêu chấm dứt căng thẳng thương mại. Lâu đây, chiến đấu thương mại này là Tàu thua là cái chắc rồi, mà càng kéo dài để xin hòa hoãn để câu giờ thì càng thua nặng mà rồi. Sau khi đôi bên kết thúc 2 ngày thảo luận ở Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump hôm 29 tháng 3 nói rằng các cuộc đàm phán về thương mại với Trung Quốc vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng cảnh báo rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu nó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời. Tức là thỏa thuận tuyệt vời là gì? Là tuyệt, là tối đa theo cái đòi hỏi của Mỹ. Và anh Tập Cận Bình bây giờ trong nội bộ anh lại rất là vất vả về cái việc về anh để lộ cái mục tiêu là xâm thực toàn cầu, vành đai con đường của anh. Thì anh nhìn nội bộ anh chỉ trích dữ lắm, cho nên anh phân trần. Bản tin ngày 1 tháng 4 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trích lời nguồn tin Reuters: Tập Cận Bình hay chấm, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc. Kể từ năm lên nắm chính quyền hơn 6 năm, ông Tập đã tăng cường các nỗ lực để đảm bảo sự trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản và kỷ luật của Đảng. Ông phát động một chiến dịch truy quét tham nhũng, cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ tồn vong y như Đảng Phú Trọng ở Việt Nam. Năm nay Trung Quốc cũng chứng kiến sự gia tăng của những lời kêu gọi phải trung thành với Đảng Cộng sản. Hôm 1 tháng 4, tạp chí Cầu Thị, tạp chí lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên công bố những trích đoạn dài từ bài phát biểu của ông Tập hồi đầu năm 2013, ngay sau khi ông lên làm lãnh đạo Đảng. Trong đó ông cảnh báo về những nguy cơ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt. Trích dẫn những nhà tư tưởng của Cộng sản như Marx và Engels, ông Tập nói chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ đánh bại chủ nghĩa tư bản, nhưng đây sẽ là một quá trình lịch sử lâu dài. Trung Quốc đang thực hiện chủ nghĩa xã hội với các đặc tính Trung Quốc. Anh càng nói trong nội bộ anh như thế này, anh càng chọc giận cho thế giới đối phó với anh, càng là chủ nghĩa cộng sản của anh, chủ nghĩa đặc thù Trung Quốc của anh sẽ đánh bại chủ nghĩa tư bản. Chứ mà anh cho là sẽ lâu dài chứ không phải sẽ có ngày được. Giữ anh Phú Trọng đấy, anh nói là bao giờ thì đích đến, thì anh nói là có thể cả 100 năm nữa, vì Lenin không muốn nói. Ông Tập cho rằng Trung Quốc phải đánh giá đầy đủ thực tế khách quan của các thế mạnh lâu dài mà các quốc gia phương Tây, tức là phát triển của phương Tây đang có trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và quân sự. Và người Trung Quốc phải chú ý chuẩn bị cho tất cả các khía cạnh của sự hợp tác lâu dài trong khi có càng rằng co giữa hai hệ thống xã hội. Đấy, chỗ Cộng sản là như thế. Nó câu giờ để cái xâm thực gọi là xâm thực thầm lặng, cho nên phải cái thời gian bây giờ nó cứ lùi, nó chịu thua về chiến tranh thương mại, nhưng nó câu giờ để nó tiến tới. Đấy là cái chủ trương của chẳng những anh Tập Cận Bình mà tất cả anh cộng sản nào cũng thế. Khi nó yếu thì nó lùi một bước để nó hy vọng tiến hai bước. Theo chủ tịch Trung Quốc, Đảng Cộng sản cần phải đối mặt với thực tế rằng một số người sẽ so sánh các mặt tốt của các nước phát triển phương Tây với những yếu kém trong tiến trình phát triển xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và sẽ lên tiếng chỉ trích về chủ nghĩa xã hội. Ông Tập nhận định mặc dù Đảng đã phạm phải những sai lầm lớn như cuộc cách mạng văn hóa khi mà con cái đấu tố cha mẹ và học sinh đả kích thầy cô cái đó, sau khi mà Trạch Đông phát động chiến dịch đấu tranh giai cấp, nhưng lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung là rực rỡ. Anh đã sai lầm như thế mà nói chung vẫn rực rỡ, anh Cộng sản nó luôn luôn như thế. Chủ tịch nước Trung Quốc nói thêm rằng những người chỉ trích cuộc cách mạng đã đưa Đảng Cộng sản lên cầm quyền năm 1949 chỉ đơn giản là tìm cách kích động để lật đổ Đảng. Ông Tập cho rằng Trung Quốc cần tiếp tục với những cải cách kinh tế lịch sử đã bắt đầu từ năm 1978. Ông nói rằng nếu không có những cải cách đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ đã sụp đổ rồi. Đổi mê là chết. Ông Tập nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó thậm chí có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như sự cáo chung của Đảng Cộng sản và sự suy tàn của đất nước là điều mà Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu đã gặp phải. Theo ông Tập, Trung Quốc đã chứng minh rằng những kẻ tiêu cực chỉ trích Trung Quốc là sai. Ông khẳng định cả lịch sử lẫn thực tế đều cho chúng ta thấy rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu vãn được Trung Quốc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội với những đặc tính Trung Quốc có thể giúp Trung Quốc phát triển. Đây là kết luận của lịch sử và sự lựa chọn của nhân dân. Đảng người dân bảo mình đã gọi là sự lựa chọn của nhân dân. Đấy là ông Tập Cận Bình. Ông loay hoay, ông biện bạch cho cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản của nước ông. Nhưng mà giới đấu tranh chính trị Việt Nam là có một cái phân tích khác về nội tình của Đảng Cộng sản Tàu, đăng ở trên website Báo Tiếng Dân ngày 31 tháng 3 2019 của hai tác giả là Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm. Ông Chu Chi Nam thì tôi đã biết ông từ mấy chục năm trước, nhưng mà với bài này thì tôi rất là khen ông Chu Chi Nam và ông Vũ Văn Lâm, vì tất cả những cái phân tích của ông là tôi rất đồng ý, là vì tôi đã viết về cái đề tài này cả mấy chục năm về trước, và bây giờ ông Chu Chí Nam và ông Vũ Văn Lâm ông viết là có khi còn mạch lạc hơn cả tôi nữa. Thành em tôi mượn cái bài này làm kết luận cho bài bình luận thời sự của hôm nay, của tôi ngày hôm nay, là chủ nghĩa xã hội cộng sản Nga Tàu vất vả chống chọi với cái xu thế toàn cầu, nó không chấp nhận cái sự sống còn của chủ nghĩa xã hội cộng sản của anh Nga và anh Tàu. Bây giờ bài của Chu Chí Nam và Vân Lâm có thể đề là nội tình đảng cộng sản Tàu. Cái nội tình này thì tôi đã phân tích ra lâu, và ông Chu Chí Nam và Vân Lâm lần này phân tích lại, cho nên tôi xin cảm ơn ông đã có một bài phân tích mà tôi rất đồng ý, mà ông viết có khi còn mạch lạc hơn cả tôi. Bây giờ hai ông này, ông đánh giá rằng thì cái nội tình của Đảng Cộng sản Tàu nó như thế nào? Ông cho rằng Đảng Cộng sản Tàu hiện nay có ba phe. Theo một số người, nhất là người Tàu, thì Đảng Cộng sản Tàu hiện nay chia làm hai phe: phe Thái tử Đảng đại diện bởi Tập Cận Bình, phe Trường Đảng, chứ là do Đảng đào tạo đó. Phe Trường Đảng đại diện bởi Lý Khắc Cường, và đứng sau là Hồ Cẩm Đào. Người khác thì nói có tới ba phe chứ không phải hai phe. Hai phe cầm đầu bởi hai cựu chủ tịch đảng là Giáp Trạch Dân và Cẩm Đào, và một phe cầm đầu bởi đương kim chủ tịch là Tập Cận Bình. Ba phe này bằng mặt chứ không bằng lòng. Bề ngoài thì anh nói hớn hở, tươi cười, nhưng bên trong thì sẵn sàng lợi dụng sơ hở để loại trừ người của phe phái khác. Bây giờ nói về phe phái Thái tử Đảng. Hai sử gia là bà Dung Trang của Đại học New York và ông John Halliday của Đại học London, chuyên gia lịch sử cận đại của nước Tàu. Trong quyển Mao, nhà xuất bản Gallimard cho đảng cho rằng Đảng Cộng sản Tàu là do một nhân viên của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản mang tên là Grigory Voistinsky thành lập năm 1920, và một nhân viên khác gốc người Hòa Lan đồng chủ trì đại hội đầu tiên của Đảng Cộng sản Tàu vào năm 1921 ở Thượng Hải. Cũng theo hai sử gia trên, đảng này đã tàn sát 75 triệu người dân dưới thời Mao Trạch Đông, tương đương với 1/4 dân số Tàu lúc đó. Và nếu nhân lên thì chỉ là dân số Tàu vào năm một mấy cái năm thành lập Đảng Cộng sản là mới có 90 triệu rồi. Cũng đảng này đã dùng xe tăng cán chết sinh viên học sinh, tàn sát hàng ngàn người thời Đặng Tiểu Bình. Đảng này đang được cầm đầu bởi Tập Cận Bình, một thái tử đảng con của ông Tập Trọng Huân, phó thủ tướng đặc trách về ý thức hệ thời Mao. Đảng này hiện có khoảng 80 triệu đảng viên. Có thể nói sau khi Liên Xô sụp đổ, đây là đảng có nhiều ảnh hưởng nhất trên trường quốc tế hiện nay. Bây giờ đến phe Thái tử Đảng, bây giờ đến phe trường đảng là xuất thân từ đảng đào tạo lên đó. Đó là trường huấn luyện, trường đảng là trường gì? Đó là trường huấn luyện đảng viên cao cấp của Trung ương Đảng, được Mao thành lập và làm hiệu trưởng từ năm 1934 ở Diên An. Ngoài Mao, trường này đã cung cấp cho đảng hai người tổng bí thư, đó là Hồ Diệu Bang và Hồ Cẩm Đào, và một đương kim thủ tướng là Lý Khắc Cường. Trường này cũng hãnh diện là đã đào tạo được khoảng 80 triệu học viên. Có nhiều người cho rằng tranh chấp hiện nay là giữa hai phe trường đảng và phe Thái tử đảng, nhưng không chỉ có thế, mà còn có phe thứ ba nữa là phe Giang Trạch Dân. Phe Giang Trạch Dân là ai? Theo cái mô tả này thì tôi cho rằng đây là phe tư bản đỏ. Phe này quy tụ những thương gia, kỹ nghệ gia, phần đông của Thượng Hải đấy, thương gia, kỹ nghệ gia là tư bản đỏ đó. Phe này quy tụ những thương gia, kỹ nghệ gia là phần đông ở Thượng Hải, vì trước khi lên chức tổng bí thư, họ Giang đã làm tỉnh trưởng tỉnh Thượng Hải. Vì liên quan đến tham nhũng hối lộ, cũng như liên quan đến vụ diệt chủng giết hại Pháp Luân Công, buôn bán nội tạng của những người, phe này có rất nhiều đồng phạm. Vì Giang Trạch Dân không những làm tổng bí thư 10 năm, mà 10 năm sau đó hoàn toàn khống chế Hồ Cẩm Đào. Đến nỗi ông này mặc dù là tổng bí thư nhưng phải than lên rằng chỉ thị của tôi không ra khỏi tỉnh Cẩm Thành vì bị người của họ Giang ngăn cản. Chính vì vậy mà họ Giang có rất nhiều tay em ở Trung ương Đảng và những cán bộ ở cấp hành chính. họ Giang đang chơi trò ngư ông thủ lợi vì hai phe Thái Tử Đảng và Trường Đảng. Không phe nào có đa số tuyệt đối trong Trung ương Đảng cả, mà phe Giang thì ngả về phe nào thì phe đó thắng. Đó là thế nhỉ, phe Thái Tử Đảng và phe Trường Đảng là hai phe cơ bản của nước Tàu, nhưng mà là phe tư bản đó là phe đi kinh tế thị trường. Diễn biến từ sự việc ngày tập lên ngôi như thế nào, đấu đá như thế nào nhá. Vào năm 2001, lúc họ tập đang sửa soạn lên ngôi thì xảy ra vụ Bạc Hy Lai tỉnh trưởng Trùng Khánh. Họ Bạc được Giang Trạch Dân sửa soạn để thay thế Tập Cận Bình nếu những vụ ám sát thành công. Lúc đó sẽ ám sát Tập Cận Bình nhá. Nhưng không dè, nhiều lần ám sát họ Tập mà đã thất bại. Theo như báo chí và những người am hiểu tình hình Tàu lúc bây giờ thì có đến cả chục vụ ám sát Hụt. Thêm vào đó lại xảy ra vụ giết người của vợ Bạc Hy Lai vì tham nhũng hối lộ chia chác không đều với một người anh. Vợ của họ Bạc đã giết ông này và đã bắt tay em của Bạc Hy Lai là Vương Lập Quân đặc trách về công an tỉnh Hùng Khánh tìm cách thủ tiêu xác. Ông Vương đã không thi hành và đã trốn vào tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Trùng Khánh. Sự việc nổ ra lớn liên quan đến cả một âm mưu đảo chính. Cái vụ này khi tôi còn làm báo Việt Nam Hải Ngoại thì tôi đã tường trình rất đầy đủ về cái vụ này và rất là lý thú. Lúc đó Thổ Trưởng Mao đang tại chức, họ Hồ đã ngả về phe họ Tập tìm cách tiêu diệt họ Giang, nên đã cho người từ Trung ương Đảng mang xe xuống giải cứu Vương Lập Quân đang bị họ Giang và họ Bạc tìm cách đuổi giết. Chính vì vậy mà Tập Cận Bình được lên ngôi một cách suôn sẻ. Đấu tranh nội bộ, Tập Cận Bình lên ngôi y hệt như là anh Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam thì đấu đá giữa phe Lê Phước Sang và phe Nguyễn Tấn Dũng, là anh Nguyễn Phú Trọng anh làm tổng bí thư. Từ năm 2012, Tập Cận Bình bắt đầu chính sách đả hổ đập ruồi chống tham nhũng hối lộ, nhưng trên thực tế là chỉ nhằm vào tay chân của họ Giang và những người không theo mình. Tuy nhiên sau đó Tập Cận Bình đi hơi quá lỗ, không những định bỏ tù của Giang Trạch Dân mà còn nhắm đánh vào cả Hồ Thẩm Đào, người từng ủng hộ mình lúc đầu, qua việc đánh vào tay em của họ là lệnh kế hoạch đồng Lý Văn Phòng của Hồ Thẩm Đào. Uy tín của họ Tập lên rất cao trong kỳ đại hội đảng lần thứ 19 vào năm 2007 và vào kỳ họp hội họp lưỡng viện vào năm 2018, đi đến chỗ họ Tập đã phá vỡ một số luật lệ bất thành văn được lập nên từ thời Đặng Tiểu Bình, như việc bãi bỏ hạn chế tổng bí thư ra tranh cử lần thứ ba. Tư tưởng của họ Tập còn đưa vào hiến pháp. Tư tưởng của họ Tập là ai viết? Người viết tư tưởng này không ai hơn là Vương Hỗ Ninh, một trí thức gió chiều nào treo chiều đó, giáo sư Đại học Thượng Hải và từng viết tư tưởng cho Giang Trạch Dân, viết thuyết hợp tác bốn giai cấp trong Đảng Cộng sản. Không những chỉ có công nông theo ông Bác và Mao, nay còn cả trí thức và thương gia. Công nông, trí thức, sĩ nông công thương. Bốn là có sĩ nông công thương là đặc tính Tàu đó. Chủ nghĩa xã hội theo đặc tính Tàu đó, là sĩ nông công thương. Không những chỉ có công nông theo Mác và Mao, nay có cả trí thức và thương gia, kỹ nghệ gia. Tiếp theo họ Vương viết tư tưởng cho họ Cộng Đạo về tính chất khoa học và hành xử khoa học cho Đảng Cộng sản. Nay họ Vương viết giấc mơ Trung Quốc một vành đai một con đường cho Tập Cận Bình. Cũng không may cho họ Tập là đúng vào lúc này, Donald Trump lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, khởi xướng chiến tranh thương mại với Tàu, bắt đầu bằng cách tố cáo cán cân mậu dịch quá ngã về phía Tàu. Như năm 2007, Tàu nhập cảng từ Mỹ chỉ có 130 tỷ đô la, trong khi đó Mỹ nhập cảng từ Tàu là 505 tỷ đô la, thất thu là 375 tỷ. Rồi đến việc đánh thuế vào một số hàng Trung Cộng, cùng việc tố cáo chính sách sao chép trái phép không tuân thủ luật lệ quốc tế, ép những bằng hãng xưởng ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật khoa học cho những hãng quốc doanh của Tàu. Những hành động trên làm cho những hãng xưởng nước ngoài phải rút khỏi Tàu mau lẹ hơn, cộng thêm những yếu điểm của các cơ cấu tài chính thị trường lẫn nợ công làm cho kinh tế Tàu là chao đảo. Lợi dụng cuộc họp mặt tại Bắc Đại Hà vào mùa hè 2018 mà họ Tập cố tình tránh mặt bằng cách đi công du một vài nước Phi Châu,
hai cựu tổng bí thư và một số ủy viên trung ương đảng tố cáo Tập Cận Bình là đã đi theo đường lối chính trị phiêu lưu cả về quốc nội lẫn hải ngoại. Về quốc nội thì không nghĩ đến tình trạng kinh tế bắt đầu sa sút, dùng tiền tiêu vào những dự án không tưởng trong chương trình một vành đai một con đường, chẳng khác nào như Liên Xô trước kia đã đầu tư vào Siberia không mang lại lợi nhuận. Về ngoại giao thì làm mất lòng phần lớn những nước chung quanh, nhất là lại tỏ vẻ thách thức Hoa Kỳ. Cuộc họp ở Bắc Đại Hà, một vùng biển ở phía Bắc Bắc Kinh, luôn diễn ra những cuộc họp từ thời Mao trải qua đặng kéo dài cho tới Giang và Cầm Đảo. Đây là dịp các ông lớn tân cũng như cựu vừa đi nghỉ hè vừa gặp nhau để bàn và đồng thuận về những chính sách tương lai cho Thiên Tàu. Các ông lớn, cựu và tân, tiêu biểu là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Hồ Xuân Hoa, v.v. đã họp lại và tố cáo Tập Cận Bình đã rời xa chính sách của Đặng Triều Bình với 16 chữ vàng là gì? Cẩn thận quan sát, giữ vững trận địa, an ninh chờ, an ẩn mình chờ thời và quyết không đi đầu. 16 chữ vàng đó. Cẩn thận quan sát, giữ vững trận địa, ẩn mình chờ thời, quyết không đi đầu, mà lại đi theo một chính sách mạo hiểm quốc nội cũng như quốc ngoại, đang đưa nước Tàu tới gần bờ vực thẳm. Người bắn phát súng đầu tiên đó là tay em của Giang Trạch Dân, rồi như người khác hùa theo. Thực ra là anh Tập Cận Bình, anh bị cả hai phe Trường Đảng lẫn phe Tây Bản đã đánh. Họ Giang đã lợi dụng tình thế tấn công họ Tập, cho tay em viết những bài báo ngăn ngầm tố cáo họ Tập, đăng ngay trên tờ Nhân Dân Nhật Báo ngay sau khi vụ Bắc Lê Hà nữa, mùa hè 2018. Trong khi đó Hồ Cẩm Đào lợi dụng tình thế ngư ông đắc lợi. Tóm lại là Tập Cận Bình có đại bàng gãy cánh hay những chỉ dấu chứng tỏ họ Tập không còn quyền thế như trước sau cuộc nghỉ hè Bắc Lê Hà vào mùa hè năm 2018. Thực vậy, theo những nhà theo dõi chính trị nội bộ Tàu thì từ mùa hè năm 2018, sự xuất hiện của họ Tập càng ngày càng ít trên truyền hình và báo chí Trung Cộng. Tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan luận ngôn luận chính thức của Đảng, vào tháng 1 năm 2018 đã nhắc đi nhắc lại kế hoạch một vành đai một con đường của họ Tập, tính ra là 20 lần trong một tháng, nhưng cũng vào tháng 1 năm 2019 thì chỉ nói tới 7 lần, từ năm 2018 đến 2019 đã khác hẳn nha. Trong kỳ họp lưỡng viện Quốc hội về mặt trận Tổ quốc mới đây vào đầu tháng 3 năm 2019, ông Lý Khắc Cường, đương kim Thủ tướng, đọc bài tường trình chính trị trước Quốc hội. Lần này không nhắc tới kế hoạch Made in China 2025, trái hẳn với những lần trước từ 3 năm nay. Mặc dù uy tín và thế lực của họ Tập bị giảm, nhưng họ Giang và họ Dồ vẫn chữ là họ Tập thế lệ. Để đánh nhau tới cùng thì vỡ đảng, cho nên đến lúc nào nó sợ vỡ đảng nó lại ôm lên nhau. Ý nhé, Việt Nam cũng thân nhà quan sát thì ai cũng biết trong ba phe họ Tập và họ Đà, họ Hò và họ Giang không có phe nào có đa số trong những đảng, cơ quan quyền lực cơ cao, không những của đảng mà còn là của toàn thể cơ cấu chính trị của Tàu. Chính vì không có đa số ủng hộ mình nên cũng từ cuộc họp Bắc Đại Hà 2018, họ Tập không dám triệu tập hội nghị trung ương đảng theo nguyên tắc là một năm ít nhất là hai lần vào tháng 4 và tháng 11. Ngoài ra còn rất nhiều những chỉ dấu chứng tỏ họ Tập đã yếu thế. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao họ Giang và họ Hồ theo nguyên tắc hai phe hợp lại có thể triệu tập một cuộc họp trung ương đảng và hất họ Tập khỏi địa vị hiện nay, việc mà trước kia đảng đã làm nhiều lần vào thời Mao và thời Đặng. Để trả lời câu hỏi này phải tìm ra nhiều nguyên nhân và giả thuyết. Tôi trước khi tìm nguyên nhân thì tôi nói là đánh nhau thì nó sợ vỡ đảng cho nên nó ra phải lùi lại. Và báo tin dân đặt câu hỏi trong ba họ này họ nào có ưu thế hiện nay. Một cách rất tương đối thì trong ba nhà, nhà họ Hồ có vẻ ưu thế hơn vì ông có tay em là đương kim Thủ tướng Lý Khắc Cường. Đấy là chưa nói đến việc nhân vật thứ tư trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị là Uông Dương. Tôi để ý đến ngày này là anh Chủ tịch Quảng Đông đó, cái vụ mà anh giải quyết cái vấn đề dân chúng xuống đường và anh được đưa vào Trung ương Đảng này là Uông Dương, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thường Chính trị. Tuy nhiên trong một chế độ độc tài bằng mặt chứ không bằng lòng, lại thêm truyền thống quân chủ phong kiến cực quyền, ngoài miệng thì hô to hoàng thượng vạn tuế, nhưng sau lưng thì chỉ chờ cơ hội là lật đổ hoàng thượng. Có thể có rất nhiều biến cố quan trọng sẽ xảy ra cho nước Tàu trong một tương lai gần. Và hai tác giả này đặt câu hỏi là nước Tàu sẽ đi về đâu? Nước Tàu sẽ theo vết xe đổ của Liên Xô, tôi cũng đồng ý. Vì những mộng tưởng quá lớn, vì những tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng sản, sẽ nổ tung ra từng mảnh, ít nhất là 5 mảnh: Mãn, Hán, Hồi, Tạng, Uyghur. Hán, Mông, Mãn, Hồi, Tạng. Đấy. Tôi rất đồng ý là hai câu này là kết luận giống như tôi, nước Tàu phải vỡ ra là 5 mảnh. Hay là họ sẽ theo Nhật Bản, vì thách thức địa vị độc tôn của Hoa Kỳ bị lâm vào khủng hoảng năm 1997 và từ đó đi vào suy trầm kinh tế cho tới ngày hôm nay. Tất cả những điều đó chỉ là gì tiên đoán, không có gì chắc chắn, chỉ vì còn nhiều yếu tố bất ngờ chưa xuất hiện hay đã xuất hiện rồi mà chúng ta chưa biết. Vì sự hiểu biết của chúng ta cũng có rất quan trọng, đó tôi đã nghĩ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đó là nước Tàu không thể tìm lại sự tăng trưởng cách đây 30 năm với con số 2. Hai con số bây giờ chỉ còn có 6,7% thôi, trước kia là 10+ không à. Và hai blogger này kết luận rằng từ đó những mộng tưởng của Tập Cận Bình, giấc mơ Trung Quốc Made in China 2025, một vành đai một con đường, sáp nhập Đài Loan và lục địa v.v. tất cả những thứ này hoặc bị quên lãng, hay nếu thực hiện thì chỉ thực hiện một phần vì không còn quá nhiều tiền như trước kia. Chính vì vậy mà Tập Cận Bình được ví như con đại bàng gãy cánh, theo như một nhà bình luận, không thể bay cao và bay xa nữa, mặc dù có thể ông vẫn còn tại chức ít nhất là cho hết nhiệm kỳ 2. Đấy là bài tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo cho bài luận thành sự hôm nay, và đây là kết luận rất là vắn tắt của tôi. Tôi nhắc lại rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản nó khác nhau cái gì? Chủ nghĩa tư bản là tự do kinh doanh và làm giàu. Chủ nghĩa cộng sản là anh tự do kinh doanh làm giàu rồi đi đến người bóc lột người, cho nên chủ nghĩa cộng sản ra đời để tạo cái sự công bằng, không có nghĩa là không có người bóc lột người nữa. Và với cái khẩu hiệu là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo đấy, nhưng mà thực tế thì công bằng không có nghĩa là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Công bằng có nghĩa là tôn trọng nhà giàu, thì chỉ cho anh giàu có giới hạn thôi, đừng có giàu quá, và phải nâng đỡ và bồi đắp cho người nghèo giàu lên. Làm cho người giàu giàu lên chứ không phải là làm cho người giàu nghèo đi để tạo ra công bằng. Đấy là cái ý nghĩa công bằng về kinh tế của loài người, nó là làm cho nhà nghèo giàu lên chứ không phải là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Đấy là công bằng xã hội theo cái quan niệm công bằng của loài người. Thì anh muốn làm giàu hơn người ta thì anh phải giỏi, phải làm ăn tích cực thì để làm cái giàu đó. Và xã hội không phải là tạo sự công bằng bằng cách là không có nhà giàu còn toàn nhà nghèo. Đấy là cái sự sai lầm của chủ nghĩa xã hội cộng sản ở chỗ đó. Chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ trương là cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, và kết quả là khi mà không còn nhà giàu còn toàn nhà nghèo thì sao? Và Đảng Cộng sản sau khi nó cướp được chính quyền thì nó trở thành tư bản đỏ, tư bản nhà nước, chính nó bóc lột dân để chia quyền tranh ăn với nhau. Đấy là thực tế đã xảy ra. Và cho đến ngày hôm nay thì thế giới đã bừng mắt trước cái chủ nghĩa cộng sản thực chất đó là cái gì, và chung tay đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản. Nhưng mà tại sao mà cộng sản nó chưa chết? Và khi mà thế giới còn đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản bằng những quyền lực mềm thì cái chết của nó sẽ chậm. Nhưng mà mềm hay cứng, chậm hay mau thì theo kết luận của tôi thì
chủ nghĩa xã hội cộng sản, trước sau cũng chết mà thôi. Vì cái chết của nó là cái chết tất yếu, vì nó chủ trương đi rồi đi vào những cái mâu thuẫn mà không thể thống nhất được trong cái xã hội loài người hiện nay. Tôi xin hết.